Cái cuộc bầu cử hội đồng thành phố đó nó có ý nghĩa quan trọng không phải chỉ vì khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày chẳng hạn như là cái tiền rate hay là cái những cái dịch vụ đổ rác vân vân của hội đồng thành phố, mà đối với người Việt thì nó cái cuộc các cuộc bầu cử hội đồng thành phố lại còn có thêm một ý nghĩa khác nữa. Chẳng hạn như là quý vị có thể nhớ gần đây có những cái cuộc quyết định của các hội đồng thành phố về cờ vàng chẳng hạn, hay là như ở vùng địa phương của tôi là vùng Greater Dandenong thì cách đây vài năm có vấn đề cái tên Saigon Square chẳng hạn. Thế cho nên những cái việc đó thì không phải là việc liên hệ đến cái tiền rate chẳng hạn, nhưng mà những việc đó đối với người Việt mình, phần lớn người Việt mình rất là quan trọng. Vì thế cho nên tôi nghĩ là các cuộc bầu cử hội đồng thành phố là các cuộc bầu cử mà chúng ta nên chú tâm đến, dù sao thì cũng phải đi bầu. Thế thì sao không đi bầu mà dùng lá phiếu cho nó một cách đúng cách, nhất là trong những cuộc bầu cử mà có nhiều ứng viên người Việt.
Thưa ông Đặng Việt Trung, ông nghĩ là việc có nhiều ứng cử viên gốc Việt đại diện cho tiếng nói của cộng đồng và có mặt trong council, tức là hội đồng thành phố, sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
Nếu họ đắc cử đó, nếu một số trong số họ đắc cử, dĩ nhiên là không thể nào mọi người đều đắc cử cả. Tại vì đây là một cuộc bầu cử tự do và có nhiều sự cạnh tranh. Nhưng mà nếu có thêm một số người đắc cử thì mình có thêm tiếng nói của người Việt. Và do đó những cái quyết định như là về cờ vàng trong tương lai, hay là quyết định đại khái giống như là Saigon Square chẳng hạn, những quyết định tương tự như vậy trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ có thêm tiếng nói ở trong hội đồng thành phố. Đó là nếu họ có thêm người đắc cử. Mà giả sử như không có thêm người đắc cử đi nữa thì cái sự việc là có thêm một số người Việt ra tranh cử vẫn tốt, thưa cô và quý thính giả. Bởi vì những người nghị viên họ sẽ nhìn thấy, những người mà đắc cử đó họ sẽ nhìn thấy là cộng đồng người Việt đã bắt đầu vươn lên tiếng nói của mình. Dù là họ không có thêm nghị viên người Việt nhưng mà họ vẫn cần phải quan tâm đến ước muốn của người Việt, của cử tri người Việt. Bởi vì nếu không thì là còn khi bầu cử tới nữa.
Ông Đặng Việt Trung có nhắc đến là cái ứng cử viên ra tranh cử thì cũng có thể thấy là cái sự quan tâm của người Việt nhiều hơn vào cái sinh hoạt chính trường. Theo ông thì người Việt ở Úc rất là thành công trong nhiều lĩnh vực, nhưng mà về mặt sinh hoạt chính trị thì có bị đi sâu so với những cộng đồng sắc tộc khác hay không ạ?
Dạ, sau trước cái đó tôi không rảnh, thưa cô. Muốn trả lời câu đó cho chính xác một cách khoa học đó thì cần phải ngó về những cộng đồng khác và so cái thời gian họ đã ở đây mấy chục năm như là cộng đồng Việt của chúng ta, rồi so với tỷ lệ dân số vân vân. Cái đó thì một cách khoa học như vậy tôi không trả lời được. Nhưng mà nếu mà cứ dựa vào cái trí nhớ của mình đó, thì vâng, tôi thấy là cộng đồng người Việt của chúng ta tương đối không có gắn bó vào những cái sinh hoạt chính trị nhiều lắm. Điển hình là vùng của tôi thì cộng đồng người Campuchia, cái con dân số của họ thì chỉ bằng cỡ chừng phân nửa con số của người Việt. Thế nhưng mà con số cử tri đó, thế nhưng mà từ lâu nay rồi họ đã có những người nghị viên người Campuchia, mà những người đó đã có tiếng nói, và nhờ thế cho nên những cái hội đoàn của người Campuchia ở vùng của tôi họ được hội đồng thành phố giúp khá nhiều, tại vì họ có người nghị viên biết đường chỉ lối cho họ. Còn cộng đồng người Việt ở vùng của tôi thì gần đây mới bắt đầu biết. Nếu cứ so sánh như vậy đó thì tôi có thể nói là ít nhất so với cộng đồng Việt với cộng đồng người Miên thì cộng đồng người Miên đi trước cộng đồng người Việt mình. Còn với nhiều cộng đồng khác thì tôi chưa dám so sánh được, cô, tại vì không có con số.
Vâng, thưa ông Đặng Việt Trung, năm nay thì cuộc bỏ phiếu ở một số hội đồng thành phố ở Victoria được tiến hành qua bưu điện. Xin ông có thể chia sẻ chi tiết về cách thức bỏ phiếu trong năm nay.
Dạ, bỏ phiếu bằng bưu điện hay là bỏ phiếu bằng cách đến phòng phiếu thì cũng giống nhau thôi, thưa cô, ở chỗ về cái cách mà mình viết vô cái lá phiếu đấy. Thí dụ như trên lá phiếu có 5 người thì mình viết đầy đủ số nào, cái ô nào cũng phải viết số, có cả số 1, 2, 3, 4, 5. Nếu mà trên lá phiếu có 15 người chẳng hạn thì cũng thế, phải có đầy đủ từ 1 đến 15. Và dĩ nhiên là mình không có phải cái ô trên cùng mình viết số 1 xong ô thứ nhì viết số 2, mình không làm như thế. Mà mình chọn cái người nào mà mình thấy xứng đáng nhất thì mình cho số 1. Và dĩ nhiên là nếu mà có mười mấy người mà mình phải ngồi đó mình tính xem ai số 2, ai số 3 thì nó mất công quá. Cho nên nếu muốn thì mình có thể dựa vào cái tờ How to Vote của người ứng viên số 1 mà mình muốn. Nhưng mà mình không cần phải bắt buộc phải theo cái lời yêu cầu đó của họ. Mình có thể chọn mình muốn ai số 2, ai số 3. Điều quan trọng nhất, đừng có chỉ có tích, đừng có chỉ có gạch chéo mấy hộp, đừng làm như thế, mà viết các con số vào bên trong mấy ô và viết đầy đủ, ô nào cũng phải viết số cả.
Cách thức bỏ phiếu nào thì nó có thể tạo ra cơ hội hơn cho ứng cử viên gốc Việt hay không ạ? Có phải chỉ cần đánh dấu vào tên ứng cử viên mà mình muốn bỏ phiếu là đủ?
Dạ không, mình không đánh dấu vào tên ứng cử viên. Bên cạnh tên ứng cử viên thì có cái ô hình chữ vuông, để trong cái ô đó mình viết con số, chứ không phải là mình đánh dấu, mình viết con số. Chẳng hạn như ứng viên đó mình muốn họ nhất thì mình viết số 1. Rồi cái xong cách đó mấy hàng tên một của một cái ứng viên khác ở cái ô bên cạnh đó, cái người đó là người muốn thứ nhì thì cái ô thứ nhì, ô đó mình viết số 2. chứ không phải là cái ô đó số 1 xong rồi cái ô dưới là số 2 ngay, không phải như thế. Mà mình, người nào mình muốn số 2 thì mình biết số 2, người nào mình muốn số 3 thì mình biết số 3, và cái người mà quan trọng nhất đối với mình, người mà mình muốn nhất á, thì mình biết số 1, không phải là tích vào, không phải là đánh dấu, mà là viết con số 1 ở trong cái ô bên cạnh tên của họ.
À, thưa ông, việc bỏ phiếu có bắt buộc hay không, và nếu như không bỏ phiếu thì có bị phạt hay không ạ?
Thưa, có ở nước Úc này thì ba tầng lớp bầu cử đều bắt buộc, cả từ hội đồng thành phố đến tiểu bang và liên bang, và cả ba tầng lớp thì đều không đi bầu gần như chắc chắn là sẽ bị phạt.
Thời gian bỏ phiếu các hội đồng thành phố ở Victoria có giống nhau hay không?
Thưa, có khác nhau một chút thưa cô. Một số thành phố thì là bầu cử chỉ có qua đường bưu điện, thì có thể chỉ trong vòng mấy ngày nữa là có thể gửi cái phiếu đi bằng đường bưu điện được rồi. Một số hội đồng thành phố khác như là chỗ của tôi thì đi bầu chứ không phải chỉ bằng bưu điện. Do đó cần phải đến, và nếu tôi nhớ không lầm thì ngày bắt đầu bầu phiếu sớm là ngày 10 Tây, và ngày chính thức là ngày 22 Tây tháng 10. Quý vị cử tri thì tôi xin lặp lại là dù sao cũng phải đi bầu, tại vì không đi bầu thì bị phạt. Đi bầu rồi thì thôi, mình hãy dùng cái lá phiếu của mình cho nó bỏ không mình đi, bằng cách là mình hãy viết số 1 cho cái người mà mình muốn, và số 2, số 3 cho những người mình muốn, thứ nhì, thứ ba, mà nhất là viên số vào chứ không phải chỉ có tích một cái, viết vô trong mọi cái ô. Với các ứng viên thì nếu có ứng viên nào đang lắng nghe thì tôi xin được thưa với các ứng viên đó là rất là vui là có thêm người Việt đi ra tranh cử. Chúc mong là quý vị sẽ thành công.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Đoàn Việt Trung đã dành cho SBS cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ, xin cảm ơn cô.